Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Thu Hằng, Minh Anh, Trọng Thành và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 24 tháng 4 năm 2024. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố gửi vũ khí cho Ukraine ngay từ tuần này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bắc Kinh gây sức ép với Trung Quốc, nhưng vẫn cố giữ ổn định quan hệ song phương. Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, 2023 là năm thụt lùi về nhân quyền, trật tự quốc tế bên bờ sụp đổ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân, nguy cơ leo thang với Nga. Theo dòng thời sự, quan hệ Trung Quốc, Châu Phi và nỗi lo sợ choáng váng của phương Tây. Thưa quý vị, trong một thông cáo của Nhà Trắng được công bố vào hôm qua 23 tháng 4, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bắt đầu gửi các vũ khí và thiết bị cho Ukraine ngay từ tuần này, sau khi cả hai viện của Quốc hội thông qua kế hoạch viện trợ quân sự mới cho Kiev. Trước đó, theo các quan chức Mỹ được hãng tin AP trích dẫn, Lầu Năm Góc sẽ tháo khoán ngay khoản viện trợ quân sự đầu tiên 1 tỷ đô la cho Ukraine. Sau Hạ viện, đến hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ với đa số phiếu áp đảo thông qua kế hoạch viện trợ tổng cộng 95 tỷ đô la cho Ukraine, Israel và Đài Loan, trong đó có đến 61 tỷ đô la sẽ để giúp Kiev chống trả quân Nga. Từ Washington, thông tin viên đài RFI Guillaume Nodin tường trình.
Tôi sẽ ký phê chuẩn và sẽ ngỏ lời với người dân Mỹ ngay sau khi văn bản được chuyển đến văn phòng của tôi. Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng chúc mừng việc thông qua viện trợ quân sự cho Ukraine, văn bản mà ông sẽ phê chuẩn ngay từ hôm nay. Hệ quả ngay lập tức đó là viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị chặn lại từ đầu năm đến nay sẽ có thể nhanh chóng được tái lập. Trong 60 tỷ đô la được dự trù, 1 tỷ đô la thiết bị quân sự sẽ được gửi đi trong những ngày tới, thậm chí từ nay đến cuối tuần, đối với những thiết bị cấp thiết nhất. Quân đội Mỹ đã chuẩn bị từ lâu và rất có thể họ chỉ cần chất đầy các phương tiện vận chuyển để gửi sang Ukraine đạn dược, nhất là đạn pháo mà lực lượng của Kiev không còn được cung cấp từ đầu năm đến nay. Các thiết bị này sẽ được lấy từ các kho vũ khí của quân đội Mỹ. Trong khoản viện trợ quân sự mới đã được thảo luận với chính quyền Ukraine, cũng có các vũ khí phòng không để chống trả các cuộc oanh tạc của quân Nga. Điểm mới trong kế hoạch vừa được thông qua đó là sẽ có cả các tên lửa có tầm bắn xa hơn mà cho tới nay quân đội Mỹ không muốn cung cấp cho Ukraine vì ngại phản ứng của Nga. Nhưng tình hình trên chiến trường này khó khăn đối với quân đội Ukraine đến mức mà Hoa Kỳ này bắt buộc phải làm như thế.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Trong khi đó, Ukraine vào hôm nay đã dùng drone tấn công các cơ sở năng lượng tại vùng Smolensk, miền Tây nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km.
Một nguồn tin quốc phòng Ukraine đã xác nhận thông tin này với hãng tin Pháp AFP và nhấn mạnh đó là những mục tiêu tấn công hợp pháp của Ukraine. Theo nguồn tin trên, thì các thôn của Ukraine đã oanh kích vào hai kho chứa dầu, vốn là nơi trữ 26.000 mét khối chất đốt, các vụ tấn công do cơ quan an ninh Ukraine tổ chức. Cũng trong ngày hôm nay, Ukraine dùng thôn tấn công nhà máy luyện kim Novolipetsk tại thành phố Lipetsk, cách biên giới Ukraine 400 km. Đây là nhà máy của hãng NNMK, hãng luyện kim lớn nhất nước Nga năm 2022 và xếp hạng 23 thế giới theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới. Trong khi đó, ngày hôm qua, trước khi Thượng viện Mỹ biểu quyết khoản viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dọa tăng cường tấn công nhắm vào cơ sở hậu cần và cơ sở trữ vũ khí của phương Tây tại Ukraine.
Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công du Trung Quốc. Ông đến Thượng Hải vào ngày hôm nay, sau đó sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 4 để gây sức ép về nhiều hồ sơ, nhưng vẫn tìm kiếm sự ổn định lớn hơn giữa hai nước. Chuyến công du được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn vì Trung Quốc không có chung quan điểm với Mỹ về mọi chủ đề. Theo hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến công du với các cuộc gặp gỡ sinh viên và giới chủ doanh nghiệp tại Thượng Hải vào ngày hôm nay. Đến thứ Sáu, ông Blinken làm việc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh để đề nghị Trung Quốc kiềm chế trong bối cảnh Tổng thống tân cử Đài Loan chuẩn bị nhậm chức và đề cập đến nhiều chủ đề bất đồng khác. Trước khi lên đường đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại cáo buộc Bắc Kinh tiến hành diệt chủng người thiểu số theo Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không có ý định để Mỹ đe dọa, theo ghi nhận của thông tin viên đài RFI Florence de Changi tại Hồng Kông.
Dans l'éditorial publié ce matin par Xinhua, l'agence officielle chinoise.
Trong bài xã luận được Tân Hoa xã đăng sáng nay, chỉ ít giờ trước khi ông Antony Blinken tới, giọng điệu rất nghiêm khắc, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng dù gần đây mối quan hệ song phương được bình ổn kể từ sau cuộc họp thượng đỉnh tại San Francisco giữa hai nguyên thủ và quân đội hai nước đã nối lại đối thoại, thì vẫn còn có sự thù nghịch lớn, chủ yếu là do Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một mối đe dọa và đây là nhận thức sai lệch sâu sắc. Ba chủ đề bất đồng được đề cập, trước tiên về khúc mắc liên quan đến xuất khẩu của Trung Quốc, Tân Hoa xã cho rằng lo sợ của Washington là phi lý và lên án những luận điệu ngày càng đối địch của Mỹ. Chủ đề gây bất đồng thứ hai là Đài Loan và Biển Đông. Bài xã luận nhắc lại nguyên tắc một nước Trung Hoa được coi là nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời lên án Hoa Kỳ can thiệp vào Biển Đông, gây bất hòa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Cuối cùng về vấn đề Ukraine, Hoa Kỳ muốn Trung Quốc đóng vai trò rõ ràng hơn đối với Tổng thống Nga và không nuôi dưỡng nỗ lực chiến tranh của ông Putin. Ngược lại, bài xã luận của Tân Hoa xã lại kêu gọi Washington thừa nhận vai trò của Mỹ trong việc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và ngừng liên tục đổ lỗi cho Trung Quốc. Chỉ chừng đó đã cho thấy hai nước không có chung quan điểm về bất kể chủ đề gì.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Cùng ngày với chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken, Tổng thống Biden đã ký ban hành các chương trình viện trợ của Mỹ trị giá 95 tỷ đô la, trong đó có 8,12 tỷ đô la dành cho Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ vui mừng, trong khi văn phòng sự vụ Đài Loan ở Bắc Kinh thì tức giận. Trả lời báo giới ngày hôm nay, người phát ngôn Chu Phượng Liên đã nhấn mạnh là chương trình hỗ trợ đó gửi một tín hiệu xấu khuyến khích Đài Loan đòi độc lập từ trong nguyên văn. Theo Reuters, Trung Quốc coi Đài Loan là vấn đề nội bộ và là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung.
Về quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Tehran, theo thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn vào hôm nay, thì một phái đoàn chính thức của Bắc Triều Tiên đã lên đường đi Iran, một chuyến thăm hiếm hoi gây thêm quan ngại về việc Bình Nhưỡng và Tehran tăng cường hợp tác song phương.
Hãng tin KCNA chỉ thông báo dẫn đầu phái đoàn Bắc Triều Tiên đi thăm Iran là Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Jun Yong-ho, nhưng không cho biết chi tiết về chuyến đi này. Trả lời hãng tin AFP, ông Hon Min, một nhà phân tích tại Viện Hàn Quốc vì Thống nhất đất nước, nhận định chuyến thăm Iran của phái đoàn nói trên thể hiện ý định của Bình Nhưỡng mở rộng và tăng cường quan hệ với Tehran, có thể là qua việc cung cấp cho Iran các vũ khí để trợ giúp nước này trong cuộc đối đầu với Israel. Nhà phân tích này nhắc lại, Bắc Triều Tiên và Iran là những đồng minh lâu năm đã từng hợp tác về các chương trình phát triển vũ khí trong thập niên 1980. Theo ông Hong Min, cũng giống như với Moscow, Bình Nhưỡng có thể cung cấp vũ khí cho Tehran, đổi lấy dầu hỏa và trợ giúp tài chính. Chuyến đi Iran của phái đoàn Bắc Triều Tiên diễn ra vào lúc Bình Nhưỡng trong những tháng qua đã tăng cường quan hệ với Moscow. Theo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã gửi khoảng 7.000 kiện vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, có thể là nhằm đổi lại trợ giúp kỹ thuật cho chương trình phát triển các vệ tinh do thám. Iran và Nga cũng là những đồng minh thân cận về quân sự và chính trị. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, quân Nga được cho là thường xuyên sử dụng các drone do Iran sản xuất.
Về chiến tranh Gaza, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về những hố chôn tập thể bị phát hiện gần hai bệnh viện chính ở dải Gaza sau khi quân đội Israel rút khỏi những nơi này.
Trong một thông cáo, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker cho biết là ông bàng hoàng khi thấy bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza, và bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, bệnh viện lớn thứ hai trên lãnh thổ Palestine đã bị tàn phá, nhưng gây sốc nhất là những hố chôn tập thể được phát hiện gần những nơi này. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu các cuộc điều tra độc lập, hiệu quả và minh bạch phải được tiến hành với sự tham gia của các nhà điều tra quốc tế. Ông nhấn mạnh là việc cố ý giết thường dân, người bị giam giữ và những người được xem là ngoài vòng chiến đấu là tội ác chiến tranh. Trước đó, trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố là các nạn nhân, trong đó có người cao tuổi và trẻ em, đã bị chôn sâu dưới đất, phía trên phủ đầy rác, một số bị trói tay và trên người không có quần áo từ trong nguyên văn. Một chỉ huy lực lượng phòng vệ dân sự ở dải Gaza ngày hôm qua khẳng định với AFP là từ thứ Bảy vừa qua, họ đã phát hiện khoảng 340 thi thể trong những hố chôn tập thể quanh bệnh viện Nasser. Liên quan đến bệnh viện Al-Shifa, AFP nhắc lại là Tổ chức Y tế Thế giới hồi đầu tháng 4 đã tố cáo bệnh viện chỉ còn là cái vỏ rỗng rải đầy chất xác chết sau chiến dịch tấn công của quân đội Israel nhắm vào nơi mà họ vẫn xem là chỗ ẩn náu của lực lượng Hamas. Trong khi đó, quân đội Israel cho rằng việc khẳng định binh sĩ Israel đã chôn tập thể các nạn nhân người Palestine là vô căn cứ.
Ngày hôm qua, với đa số phiếu áp đảo, Nghị viện châu Âu đã thông qua văn bản cấm các sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Một văn bản khác liên quan đến bộ phận cảnh giác của các doanh nghiệp nhằm bảo vệ môi trường và nhân quyền trong chuỗi sản xuất được đưa ra bỏ phiếu vào ngày hôm nay. Dù tách biệt nhưng hai văn bản này có sự liên kết chặt chẽ với nhau.
Theo AFP, đầu tháng 3 vừa qua, Nghị viện châu Âu và các nhà đàm phán của các nước thành viên đã nhất trí về một đạo luật cấm kinh doanh trong Liên hiệp châu Âu các sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Văn bản này có thể liên quan đến hàng hóa đến từ vùng Tân Cương của Trung Quốc. Nhiều nước phương Tây đã lên án tình trạng cưỡng bức lao động trên diện rộng do chính phủ Trung Quốc áp đặt đối với người thiểu số theo Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh luôn bác bỏ cáo buộc này. Đối với một số mặt hàng bị nghi ngờ là sản phẩm của lao động cưỡng bức, thì các nhà nhập khẩu sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết về nhà sản xuất. Bruxelles muốn lập một cơ sở dữ liệu cập nhật và danh sách các lĩnh vực bị tác động vì tình trạng lao động cưỡng bức do chính quyền nước xuất xứ triển khai tại một số vùng cụ thể. Đây là tiêu chí quan trọng để Ủy ban châu Âu mở điều tra trong trường hợp nghi ngờ chuỗi cung ứng ở các nước thứ ba. Trong trường hợp vi phạm thì hàng hóa sẽ bị tịch thu ở biên giới và sẽ bị rút khỏi thị trường châu Âu cũng như trên các nền tảng bán hàng trực tuyến. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế thì khoảng 27,6 triệu người bị cưỡng bức lao động trên thế giới trong năm 2021, trong đó có khoảng 3,3 triệu trẻ em.
Cũng về nhân quyền nhưng liên quan đến Anh Quốc, ngày hôm qua từ Liên Hiệp Quốc đến các giáo hội Công giáo đều lên tiếng kêu gọi London từ bỏ việc trục xuất người xin tị nạn sang Rwanda. Văn bản được Thủ tướng Anh Rishi Sunak đánh giá là mang tính lịch sử, được Quốc hội Anh thông qua trong đêm 22 rạng sáng 23 tháng 4. Chính phủ hy vọng có thể tiến hành đợt trục xuất đầu tiên sau từ 10 đến 12 tuần nữa. Theo thông tin viên Sidonie Gauthier tại London, đây là bước đầu cho chiến lược chuẩn bị tranh cử vào mùa thu tới, trong bối cảnh đảng bảo thủ có nguy cơ thất thế sau 14 năm cầm quyền.
Thủ tướng Anh đã giữ lời. Ông Rishi Sunak có thể tự khen vì đã cho thông qua được văn bản mà người tiền nhiệm Boris Johnson phác thảo, sau đó trở thành ngọn cờ trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông. Nếu như ông Sunak có thể ca ngợi thắng lợi về mặt luật pháp, thì về lý thuyết, các chuyến bay thuê bao đưa di dân sang Rwanda sẽ không giải quyết được vấn đề vượt biên bất hợp pháp qua biển Manche, theo như giải thích của luật sư Nicolas Hugues, chuyên gia về nhập cư với đài BBC. Xin trích, người ta chưa từng đọc được bất kỳ báo cáo nào nói rằng chính sách này làm giảm các chuyến vượt biển. Không có bất kỳ bằng chứng nào về điểm này. Mọi thứ mà họ đang cố làm chỉ là ngăn việc trục xuất những người dễ bị tổn thương đến một quốc gia có thể gây tổn hại cho họ. Vài giờ sau khi luật được thông qua, 5 người đã bị thiệt mạng khi đang cố vượt biển Manche. Thảm kịch này đã được ông Rishi Sunak bình luận cho động cơ của đạo luật nhằm ngăn chặn những con thuyền. Trong suốt 2 năm chuẩn bị văn bản này, hơn 76.000 người đã tới được nước Anh trên những con thuyền nhỏ. Thỏa thuận Rwanda cũng là một trong những hy vọng cuối cùng trong chiến lược bầu cử để bắt kịp công đảng hiện đang vượt đảng bảo thủ khoảng 20 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận, bởi vì đợt tổng tuyển cử có thể diễn ra vào mùa thu tới và vấn đề di dân vẫn là trọng tâm trong các cuộc tranh luận.
Denis Gaucher, Londres, RFI.
Vẫn về hồ sơ nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International báo động năm 2023 là năm thụt lùi về nhân quyền và hệ thống quốc tế đang bên bờ sụp đổ.
Báo cáo của tổ chức Amnesty International được công bố hôm nay nhấn mạnh là các cuộc xung đột đã xảy ra trên khắp thế giới trong năm 2023, từ Trung Đông, Ukraine cho đến Biên Điện, Sudan, Ethiopia. Kéo theo đó là tình trạng vi phạm nhân quyền ồ ạt, cho thấy trật tự thế giới được thiết lập sau năm 1945 khi đại dịch Thế chiến kết thúc đang bên bờ sụp đổ. Trả lời hãng tin AFP, Ân xá Quốc tế khuyến cáo cần hồi sinh và đổi mới các định chế quốc tế, đặc biệt là phải khẩn trương cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và quyền phủ quyết của Hội đồng, để quyền này không thể được sử dụng trong những tình huống xảy ra vi phạm nhân quyền ồ ạt. Liên quan đến trí tuệ nhân tạo, Tổ chức Ân xá Quốc tế đặc biệt lo ngại sự bùng nổ của công nghệ này có thể đẩy nhanh việc truyền bá những thông tin sai lệch hoặc duy trì những thành kiến phân biệt chủng tộc. Tổ chức nhân quyền cáo buộc các công ty công nghệ lớn phớt lờ hoặc giảm thiểu những mối đe dọa nói trên, kể cả trong bối cảnh xung đột vũ trang. Năm 2024 là năm diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng trên thế giới như tại Hoa Kỳ, Ấn Độ, Liên hiệp châu Âu. Sự phát triển ngoài vòng pháp luật và không thể kiểm soát được của các công nghệ và những công cụ độc hại như nhận diện khuôn mặt, phần mềm gián điệp có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng vi phạm nhân quyền. Vì thế, Amnesty International kêu gọi chính phủ các nước thông qua các bộ luật về trí tuệ nhân tạo và quản lý chặt chẽ công nghệ này.
Sau đây là một số thông tin khác.
Phim Chuyện Nhà Pao tham dự Liên hoan phim ASEAN 2024 tại London ở Anh. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 do Ủy ban ASEAN London tổ chức tại Trường Nghiên cứu Mỹ và Phương Đông Đại học London. Phim Chuyện Nhà Pao của đạo diễn Ngô Quang Hải nói về cuộc sống của người dân miền Tây Bắc Việt Nam và vẻ đẹp của vùng cao sẽ được chiếu vào ngày 26 tháng 4.
Vẫn về Việt Nam, FPT đầu tư 200 triệu đô la xây nhà máy AI sử dụng chip của tập đoàn Mỹ NVIDIA. Thông báo của FPT và NVIDIA được đưa ra vào hôm qua. Trong thông cáo chung, FPT cho biết muốn tranh thủ sự hỗ trợ của NVIDIA để thúc đẩy nghiên cứu AI tại Việt Nam nhằm phát triển các ứng dụng và giải pháp công nghệ thông minh tại nhà máy, trung tâm dữ liệu, bao gồm cả AI tạo sinh và xe tự hành. FPT có tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát triển AI của thế giới.
Cũng tại Việt Nam, khoảng 77.000 trẻ em ở đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước ngọt vì hạn hán do El Nino. Theo thẩm định được tổ chức Save the Children công bố ngày hôm nay, thì khoảng 73.900 hộ gia đình bị tác động vì hiện tượng này. Nhiều gia đình không có nước ngọt đã phải tranh nhau mua nước với giá cao hơn bình thường. Chính phủ Việt Nam cho biết là hạn hán sẽ kéo dài đến tháng 5. Hạn hán do đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần đã khiến muối thấm vào nguồn nước ngọt ở vựa lúa của Việt Nam.
Kiev chuẩn bị biện pháp buộc nam giới Ukraine trong độ tuổi chiến đấu hồi hương. Ngoại trưởng Ukraine vào hôm qua khẳng định các công dân Ukraine sinh sống ở nước ngoài cũng phải thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Không thông báo biện pháp cụ thể, ông Dmytro Kuleba cho biết Bộ Ngoại giao Ukraine sắp sửa làm rõ những quy định mới về thủ tục lãnh sự.
Tại Pháp, nhân viên không lưu đình công nhiều chuyến bay sẽ bị hủy vào ngày mai. Cụ thể là tại Paris, 75% chuyến bay ở sân bay Orly và 65% ở sân bay Roissy-Charles de Gaulle.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân, nguy cơ leo thang với Nga. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng tải hôm 22 tháng 4, Tổng thống Ba Lan tuyên bố Warsaw sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình nếu khối NATO, mà Ba Lan là một thành viên, quyết định tăng cường bảo vệ sườn phía đông trước việc Nga triển khai vũ khí mới ở Kaliningrad và Belarus. Tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius năm 2023, các đồng minh đã tái khẳng định NATO sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo đảm độ tin cậy, hiệu quả và an toàn an ninh của sứ mệnh răng đe hạt nhân, bao gồm việc tiếp tục hiện đại hóa năng lực hạt nhân và cập nhật quy trình lập kế hoạch. Trả lời nhật báo Fact khi đang viếng thăm Canada, Tổng thống Andrzej Duda tuyên bố, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh ở sườn phía đông của NATO, thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận. Tuy nhiên, Tổng thống Duda nhấn mạnh hiện chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra, mà ông chỉ khẳng định chia sẻ hạt nhân chắc chắn sẽ củng cố vị thế và an ninh của Ba Lan. Nguyên thủ quốc gia Ba Lan nói thêm rằng khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan đã là chủ đề thảo luận giữa Ba Lan với Hoa Kỳ. Theo ông, Nga ngày càng quân sự hóa Kaliningrad, tức là vùng lãnh thổ nằm giữa Ba Lan và Litva, đồng thời đang chuyển các vũ khí hạt nhân sang Belarus, cũng là quốc gia láng giềng của Ba Lan. Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6 2023 đã tuyên bố chuyển giao những vũ khí hạt nhân đầu tiên cho Belarus. Phía Nga dĩ nhiên đã có phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Duda. Khi được hỏi về khả năng vũ khí hạt nhân được triển khai ở Ba Lan, hôm 22 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ bảo đảm an ninh của mình nếu điều này xảy ra. Ông nói, quân đội tất nhiên sẽ phân tích tình hình và trong mọi trường hợp sẽ thực hiện mọi biện pháp trả đũa cần thiết để bảo đảm an ninh của nước Nga. Trả lời trang mạng Set của Mỹ ngày 23 tháng 4, một cựu đại tá quân đội Mỹ, ông Roger Hussein, nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận cho triển khai vũ khí hạt nhân, kể cả vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ba Lan, vì đây sẽ là một bước leo thang rất lớn dẫn đến xung đột giữa khối NATO và Nga. Hơn nữa, từ nhiều thập niên qua, Mỹ vẫn đặt rất nhiều vũ khí nguyên tử ở năm nước châu Âu thành viên của NATO, đó là Mỹ, Hà Lan, Ý, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, chưa kể các vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp. Theo cựu đại tá Hussein, Tổng thống Duda dường như tin rằng Nga sẽ không dám tấn công Ba Lan nếu nước này có vũ khí hạt nhân. Thế nhưng lập luận đó là vô nghĩa. Cũng là một thành viên của NATO, Ba Lan đã nằm dưới sự bảo vệ của chiếc ô hạt nhân của khối này. Triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan chỉ khiêu khích Nga và khiến cho an ninh của Ba Lan càng khó được bảo đảm. Tuyên bố của ông Duda được đưa ra trong bối cảnh chính trường Ba Lan đang trải qua thời kỳ chung sống khó khăn giữa một tổng thống vốn là đồng minh thân cận của chính quyền cũ theo chủ nghĩa dân túy với thủ tướng Donald Tusk, một nhân vật thân châu Âu. Sau khi liên minh của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 10 năm ngoái, tổng thống Duda và thủ tướng Tusk thường xuyên đối chọi với nhau về chính sách đối nội, nhưng quan điểm của họ về việc hỗ trợ Ukraine và mối đe dọa từ Nga phần lớn là vẫn giống nhau. Tuy vậy, có vẻ như Thủ tướng Donald Tusk không tán đồng phát biểu của Tổng thống Duda về vũ khí hạt nhân. Trả lời báo chí hôm qua, Thủ tướng Ba Lan nói ông muốn biết tất cả các tình huống khiến Tổng thống đưa ra tuyên bố này. Ông Tusk khẳng định, tôi rất mong muốn Ba Lan được sống trong an ninh, được trang bị vũ khí tốt nhất có thể, nhưng tôi cũng muốn mọi sáng kiến trước hết phải được những người có trách nhiệm chuẩn bị thật kỹ càng.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Chi Phương phỏng vấn nhà văn Kim Thúy, công dân Canada gốc Việt, người từng đoạt giải văn hóa pháp ngữ của chủ của chính phủ Canada. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, dầu hỏa thế giới tạm đứng ngoài trào lửa giữa Iran và Israel. Tạp chí kinh tế của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về quan hệ Trung Quốc, châu Phi và nỗi lo sợ chóng váng của phương Tây.
Kính thưa quý vị, theo như thông lệ, có từ năm 1991, Ngoại trưởng Trung Quốc đã thực hiện một vòng công du ngoại giao hồi tháng Giêng năm nay đến châu Phi, quân cờ quan trọng cho tầm ảnh hưởng quốc tế của Bắc Kinh. Hoạt động ngoại giao của Trung Quốc tại châu Phi gia tăng mạnh từ hơn 30 năm qua đã làm dấy lên nhiều nỗi lo ngại từ phương Tây, cảm thấy bị choáng váng trước những khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc. Kẻ thống trị năm xưa tin rằng Trung Quốc đang tái tạo mô hình thuộc địa để kiểm soát châu lục.
Mọi sự bắt đầu vào tháng 12 năm 1963, lãnh đạo Trung Quốc Chu Ân Lai đã đến thăm 10 nước châu Phi trong vòng 2 tháng, đề cao vai trò những nước không thần phục trước phương Tây.
Mục đích của vòng công du này là nhằm tìm kiếm chất coban cần thiết cho chương trình hạt nhân của Trung Quốc, cũng như là một sự hậu thuẫn chính trị. Sau chuyến đi đặt nền tảng này, Trung Quốc dưới thời ông Hồ Cẩm Đào đã hướng đến một chiến lược phát triển riêng khi dựa vào khoảng 100 các tổ chức phi chính phủ như Quỹ giảm nghèo Trung Quốc APFC, Hồng Thập Tự, cùng với nhiều hoạt động do chính phủ Trung Quốc tài trợ trực tiếp. Hàng năm, Bắc Kinh dự trù cấp kinh phí cho những quỹ dành cho châu lục trong khuôn khổ chương trình viện trợ châu Phi, nhưng thường được cấp dưới dạng tín dụng. Chẳng hạn vào năm 2018, ông Tập Cận Bình thông báo viện trợ 60 tỷ đô la được thực hiện thông qua các khoản vay không trả lãi, tài trợ nhập khẩu hàng hóa châu Phi và hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc. Tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi viết tắt là FOCAS, tổ chức ở Johannesburg, Nam Phi năm 2015, Bắc Kinh đã vạch ra kế hoạch hành động tập trung chủ yếu vào phát triển cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và vì mục tiêu nhân đạo nhằm hỗ trợ các nước châu Phi chống đói nghèo, cải thiện điều kiện sống cũng như xây dựng một sự phát triển độc lập. Không những chính sách này vẫn không thay đổi, mà tại FOCAS năm 2023, ông Tập Cận Bình còn trình bày ba trục viện trợ chính cho châu Phi, đó là công nghiệp hóa châu lục bằng cách phát triển lĩnh vực sản xuất, hiện đại hóa mô hình nông nghiệp và đào tạo hàng trăm viên chức cùng kỹ thuật viên châu Phi tại Trung Quốc.
Nếu như Bắc Kinh tỏ ra rất tích cực trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, ngăn chặn dịch bệnh, giảm đói nghèo và phát triển nông nghiệp tại nhiều nước châu Phi, thì nỗi lo sợ lớn nhất của phương Tây là Trung Quốc sẽ nhốt lục địa đen này trong chiếc bẫy nợ.
Một chiến thuật mà chính phương Tây năm xưa cũng đã từng sử dụng để xây dựng đế chế thuộc địa cho chính mình. Đây chính là cách mà Pháp đã làm để chiếm giữ Tunisia năm 1881 sau khi nước này không hoàn trả được trái phiếu do ông Émile Erlanger, chủ ngân hàng Paris phát hành. Nhà báo Guy Alexandre Leroux, tác giả bài viết nhắc lại, cho đến tận những năm 2000, các nước châu Âu là những nhà tài trợ chính cho khu vực châu Phi cận Sahara. Năm 1996, châu Phi lâm cảnh nợ nần nguy hiểm, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cùng với Ngân hàng Thế giới World Bank muốn giảm nợ cho các nước nghèo mắc nợ nhiều nhất. Trong số này có đến 33 nước châu Phi cận Sahara. kết quả hạn chế tuy dẫn đến một sự phục hồi, nhưng cuối cùng đã đi đến sự sụp đổ trong giai đoạn 2005-2006. Trung Quốc và các bên cho vay bằng trái phiếu đã nhanh chóng lấp vào khoảng trống do nỗ lực giảm nợ tạo ra. Nếu tính thêm cả Ngân hàng Thế giới, thì ba tác nhân chính yếu này hiện nắm giữ đến 2/3 các khoản nợ của châu Phi. Nhưng tỷ lệ nợ của châu Phi do Trung Quốc nắm giữ là mối lo ngại lớn. Trong trường hợp mất khả năng hoàn trả của một nước, Bắc Kinh có sẵn một lập luận tuyệt vời để chiếm giữ lấy những đòn bẩy sống còn của nước này để tự thu hồi nợ. Đang gặp khó khăn lớn ở châu Phi do hành động của Nga, phương Tây và nhất là Pháp lo sợ sẽ bị trục xuất khỏi châu lục vĩnh viễn.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ các nhà nghiên cứu Viện Kiel của Đức, thì chính sách ngoại giao sổ xếp của Trung Quốc không hề đơn giản. Một mặt, phần lớn các khoản vay là do Ngân hàng Phát triển Trung Quốc CDB và Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Eximbank cung cấp. Mặt khác, những hợp đồng vay này thường rất mập mờ và mang lại nhiều rủi ro cho quyền tự quyết của một quốc gia.
Các nghiên cứu của Viện Kiel đối với khoảng 100 hợp đồng vay tiền bí mật giữa Trung Quốc và 24 nước châu Phi với tổng số tiền là 36,6 tỷ đô la được công bố năm 2019 đã cho thấy tất cả các hợp đồng được đúc kết với CDP đều có một điều khoản rất cụ thể, đó là việc cắt đứt quan hệ với Trung Quốc được xem như là mất khả năng thanh toán và vi phạm hợp đồng. Tương tự, Bắc Kinh có quyền đơn phương chấm dứt một số hợp đồng nhất định trong trường hợp có những thay đổi chính trị nội bộ. Điều khoản này cho phép Trung Quốc có quyền yêu cầu hoàn trả ngay lập tức số tiền còn nợ, một thảm họa tài chính cho nước bị nhắm đến. Các nhà nghiên cứu còn tìm thấy điều khoản không có câu lạc bộ Paris trong số 3/4 các hợp đồng. Tương tự, Bắc Kinh có thể yêu cầu được ưu tiên hơn các chủ nợ khác trong trường hợp gặp khó khăn trả nợ. Những điều khoản bí mật này bảo vệ Trung Quốc trước nguy cơ bị vỡ nợ và bảo đảm lòng trung thành chính trị của những con nợ châu Phi. Một số nhà nghiên cứu chỉ trích Trung Quốc đề xuất những hiệp ước bất bình đẳng với châu Phi, những hiệp ước mà xưa kia cũng đã từng làm cho châu Phi bị kiệt quệ. Vậy liệu phương Tây có thể thực sự đổ lỗi cho Trung Quốc khi đã cố gắng bảo đảm an toàn cho dòng vốn của mình hay không?
Liệu Trung Quốc có tham vọng chiến lược lấy châu Phi hay không? Nỗi lo này của phương Tây dường như đã bị phóng đại. Nợ châu Phi quả thật là một công cụ tuyệt vời để Bắc Kinh mở doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, đồng thời khẳng định thế gần như là độc quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản có liên quan đến công nghệ.
Bắc Kinh hiểu rõ những hạn chế của châu Phi và chắc chắn không tìm cách lặp lại sai lầm của phương Tây. Điều này thể hiện rõ trong các khoản đầu tư trực tiếp IDE của Trung Quốc tại châu Phi, chiếm chỉ có 2,7% trong toàn bộ các khoản đầu tư Trung Quốc trên toàn thế giới, và 2/3 trên tổng số gần như 5 tỷ đô la đầu tư chỉ tập trung tại 7 quốc gia. Kết luận có thể rút ra là Trung Quốc không tin vào sự phát triển của châu Phi và họ thích áp dụng mô hình kinh tế hải ngoại, kinh tế thuộc địa tại châu lục này. Trung Quốc đặt châu Phi vào thế nợ nần để thâm nhập nền kinh tế và cướp bóc tài nguyên, nhưng chắc chắn không phải là để mở rộng lãnh thổ sang châu Phi. Đây là một tầm nhìn rất phương Tây đối với đế chế Trung Hoa. Chỉ dấu thứ hai là các hoạt động cho vay của Trung Quốc đã có dấu hiệu chững lại từ những năm 2000. Khả năng thanh khoản kém do những khó khăn kinh tế trong nước khi nhận thấy rằng châu Phi là bên vay nợ kém và những yêu cầu vay nợ thường không tương xứng với các dự án, Trung Quốc cũng tỏ ra khó khăn hơn.
Trên thực tế, châu Phi không phải là mối bận tâm chính của Bắc Kinh, mà tầm nhìn luôn hướng sang châu Âu. Những dự án con đường tơ lụa mới do ông Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013 hoàn toàn hướng sang lục địa già. Trung Quốc phải bảo đảm các điểm thông quan và châu Phi mang đầy đủ tất cả các đặc tính để đóng vai trò trung chuyển. Đó là chìa khóa của con đường truyền thống đến Ấn Độ.
Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Minh Anh về quan hệ Trung Quốc, châu Phi và nỗi lo sợ chóng váng của phương Tây. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố gửi vũ khí cho Ukraine ngay từ tuần này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bắc Kinh gây sức ép với Trung Quốc, nhưng vẫn cố giữ ổn định quan hệ song phương. Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, 2023 là năm thụt lùi về nhân quyền, trật tự quốc tế bên bờ sụp đổ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân, nguy cơ leo thang với Nga. Theo dòng thời sự, quan hệ Trung Quốc, châu Phi và nỗi lo choáng váng của phương Tây. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, nhiều dấu hiệu kinh tế châu Âu phục hồi sau 18 tháng trì trệ. Bộ Tài chính Pháp trình dự luật với 50 biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp được giới chủ hoan nghênh. Báo cáo 500 trang của Tổ chức Ân xá Quốc tế tố cáo tội ác chống thường dân của Israel tại Gaza với sự đồng lõa của nhiều nước phương Tây. London ra luật cho phép đưa dân nhập cư bất hợp pháp vào Anh sang Rwanda. Trên đây là một số chủ đề trang nhất của báo chí Pháp ngày hôm nay.
Luật Rwanda của Anh là chủ đề được nhiều báo Pháp đưa tin và bình luận. Nhật báo Le Figaro cho biết, sau 2 năm tranh đấu về chính trị và pháp lý, nhiều tuần lễ đá qua đá lại giữa lưỡng viện, luật đã được Hạ viện Anh Quốc thông qua trong đêm 22 qua ngày 23 tháng 4. Luật sẽ cho phép trục xuất về quốc gia Đông Phi này những người xin tị nạn nhập cư bất hợp pháp vào Anh.
Nhật báo Thiên Hữu nhấn mạnh đây là biện pháp tiêu biểu của chính phủ Anh trong cuộc chiến chống nạn nhập cư lậu, và đây cũng là một chủ đề quan trọng trong cuộc tranh cử, vào lúc mà Thủ tướng Sunak đang gặp khó khăn. Chuyển toàn bộ dân nhập cư lậu ra khỏi nước Anh là giải pháp mà chính phủ đảng bảo thủ lựa chọn để ngăn chặn làn sóng vượt eo biển Manche mà London và các đối tác châu Âu đã gần như bất lực. Năm 2022 có đến 45.000 người liều thân vượt biển đến được miền đất hứa, năm ngoái có khoảng 30.000 người. Từ đầu năm đến nay, số người vượt biển lại gia tăng. Theo Le Figaro, thì di dân người Việt vượt biên sang Anh thông qua các băng đảng tội phạm là một lý do chính khiến số lượng này gia tăng.
Kế hoạch Rwanda của chính phủ Anh từng bị Tòa án Nhân quyền châu Âu ngăn chặn hồi tháng 6 năm 2022.
Liên tiếp trong 2 năm, Tòa án nhiều cấp của Anh Quốc đã đưa ra các quyết định ngăn chặn. Tháng 11 năm ngoái, Tòa Phúc thẩm Anh ra phán quyết khẳng định kế hoạch này là bất hợp pháp vì dân di cư có thể sẽ bị Rwanda trục xuất về bản quán, nơi có đương sự có thể bị đàn áp. Đạo luật mà Hạ viện Anh vừa thông qua đã bác bỏ quan điểm này, khi khẳng định Rwanda là một quốc gia an toàn. Luật này cũng cho phép chính phủ Anh không tuân thủ phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu mà Anh là thành viên, yêu cầu London tránh trục xuất. Thủ tướng Anh tuyên bố chắc nịch là không một tòa án nước ngoài nào có thể ngăn chặn được các chuyến bay trục xuất. Le Figaro cho biết ngay sau khi Anh ra luật Rwanda, Hội đồng Toàn châu Âu và nhiều định chế Liên Hiệp Quốc đã lên án mạnh mẽ quyết định của Anh. Đảng Lao động Đối lập được dự báo sẽ thắng trong cuộc bầu cử mùa thu tới, khẳng định sẽ chống lại kế hoạch Rwanda.
Luật Rwanda của Anh là chủ đề trang nhất của báo Libération.
Nhật báo Thiên Tà bày tỏ thái độ phản đối dữ dội với hàng tựa dân di cư những chuyến bay ô nhục, với nhận định nhiều quốc gia châu Âu khác cũng có thể sẵn sàng rớt xuống vực thẳm thảm họa đạo lý này. Xã luận Libération với tựa đề Phi nhân tính thì mỉa mai, bỏ ra hàng trăm triệu euro để trục xuất sang Rwanda những người xin tị nạn, điều tưởng như không có thể có được ngay cả trong một cuốn truyện khoa học viễn tưởng, vậy mà đang diễn ra trước mắt chúng ta. Xứ Rwanda châu Phi giờ đây đã trở thành một địa điểm an toàn, cho phép London trục xuất cả những người Afghanistan từng cộng tác với quân đội Anh. Với Libération thì chính quyền Anh Quốc và nhiều quốc gia đã lựa chọn một xử sự phi nhân tính đối với những người phải chạy trốn đói khát và chiến tranh. Libération lên án phe bảo thủ cầm quyền tại Anh không chỉ dối trá người dân Anh về viễn cảnh tươi sáng sau khi rời khỏi Liên Âu, điều mà nhiều người đã hối tiếc, mà giờ đây đang tiếp tục biến nước Anh thành một pháo đài để có thể tiếp tục duy trì quyền thống trị. Nhật báo Thiên Tà vạch ra tính chất vừa phi lý vừa vô nhân tính của kế hoạch Rwanda của Thủ tướng Sunak. Một sự ngẫu nhiên quái ác, ít nhất là 5 người di cư đã bị chết đuối tại eo biển Manche trong đêm ngày thứ ba. Khi người ta đã phải sẵn sàng liều mạng sống như vậy, liệu họ có chùn bước vì lo sợ bị gửi sang Rwanda hay không? Lời đã trong biên văn. Điều đáng buồn nhất theo Libération là đã không có nhiều người Anh xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ. Điều đáng lo nhất là Liên Âu đang từng bước dựng lên hàng rào ngăn chặn dân tị nạn. Và điều nguy hiểm nhất theo Libération là tất cả các giá trị cho phép đoàn kết châu Âu đã đang mất dần đi do sự vô cảm.
Bài xã luận của Nhật báo Công giáo là khoa nhàn đề giả dối, cũng nhấn mạnh đến nguy cơ nhiều nước châu Âu đang sẵn sàng vượt qua lằn ranh đỏ, noi theo Anh Quốc, phản bội lại các nguyên tắc tôn trọng nhân quyền của các xã hội dân chủ.
Theo Lạc Khoa thì hành động như vậy không sớm thì muộn các quốc gia châu Âu sẽ trượt vào con đường của chế độ toàn trị, như cảnh báo của chuyên gia Đức Anna Gen. Nhật báo Công giáo không đơn thuần lên án hành xử của nước Anh về mặt đạo lý. Lạc Khoa muốn hướng đến xem xét triệt để hơn vấn đề di dân trong kỷ nguyên của cái gọi là siêu toàn cầu hóa, với những dòng người di cư lớn và sự thao túng của các băng đảng mafia, là điều mà Công ước Geneva về người tị nạn hồi 1951 không thể dự kiến được. Xem xét lại để tìm ra các giải pháp thực tế hơn. Rõ ràng là các nước châu Âu vẫn cần bảo vệ các thành quả liên quan đến quy chế người tị nạn, nhưng mặt khác, hoàn cảnh mới đòi hỏi các quốc gia châu Âu phải có thêm các biện pháp khác để cho phép điều chỉnh dòng người di cư bất hợp pháp. Lạc Hoa thừa nhận là không chỉ có nước Anh, mà giờ đây thỏa ước Liên Âu về nhập cư cũng dự kiến phải tính đến việc xử lý hồ sơ người tị nạn ngoài biên giới của Liên Hiệp, như tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia hay Albania.
Cuộc tập trận hải quân Balikpapan tại Biển Đông giữa Mỹ và các đồng minh là một chủ đề trang nhất của Le Figaro.
Mục tiêu của cuộc tập trận ngoài khu vực lãnh hải 12 hải lý của Philippines, trước hết là để siết chặt liên minh quân sự Mỹ-Phi và là một tín hiệu mạnh gửi đến Trung Quốc. Le Figaro chú ý đến việc Pháp lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận Balikpapan với một tàu chiến và khoảng 100 binh sĩ. Một trong các bài tập chính của cuộc tập trận là tái chiếm đảo bị vây hãm và oanh kích tàu chiến tại phía bắc đảo Luzon, cách Đài Loan chỉ vài trăm cây số. Theo Le Figaro, tìm hỏa tiễn do tập đoàn MBDA của Pháp sản xuất sẽ được bắn thử trong dịp này.
Pháp không chỉ tham gia tập trận hải quân. Theo Le Figaro, Pháp cùng với Đức và Tây Ban Nha đang chuẩn bị đợt diễn tập không quân chung tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Cuộc diễn tập mang tên Pacific Sky 24 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 6 cho đến 15 tháng 8, với sự tham gia của 10 phi cơ Pháp, 28 phi cơ Đức và 6 phi cơ Tây Ban Nha. Mục tiêu của diễn tập là cho phép khẳng định không quân châu Âu có khả năng triển khai nhanh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập này là một tín hiệu ngoại giao mạnh gửi đến các đồng minh, đối tác tại khu vực, cho thấy châu Âu sẵn sàng can thiệp hỗ trợ, tương tự như việc các nước ngoài châu Âu như Úc đã và đang tham gia hỗ trợ Ukraine. Tư lệnh không quân Pháp tướng Stéphane Mill nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ưu thế về không quân trong trường hợp chiến tranh bùng nổ. Trong những thập niên gần đây, phương Tây chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt này, nhưng giờ đây từng quan lực lượng đang thay đổi mạnh mẽ với sự lên ngôi của drone, chiến tranh điện tử và sức mạnh gia tăng của nhiều cường quốc cạnh tranh.
Báo cáo dài 500 trang của Tổ chức Ân xá Quốc tế về các tội ác chiến tranh của quân đội Israel ở Gaza được công bố hôm qua.
Bài giới thiệu của Liberation về báo cáo này nhấn mạnh đến trách nhiệm của phương Tây. Chưa bao giờ mà các hứa hẹn về tính phổ quát của quyền con người căn bản mà phương Tây cổ vũ lại bị thách thức đến như vậy. Để trả đũa cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas trên đất Israel khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, Israel đã tiến hành cuộc can thiệp quân sự kéo dài hơn 6 tháng tại Gaza. Theo báo cáo của Ân xá Quốc tế, thì cuộc can thiệp quân sự của Israel với mục tiêu tiêu diệt tổ chức Hamas cũng là một cuộc chiến trừng phạt chống lại người dân Palestine, với các cuộc oanh kích bừa bãi hoặc cố tình nhắm vào thường dân và các cơ sở tầng dân sự, ngăn chặn viện trợ nhân đạo, cố tình đẩy xã hội Gaza vào nạn đói. Điều mà báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế nhấn mạnh là thái độ bị lên án là đồng lõa của nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, trước các hành động xâm phạm trắng trợn các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Geneva, Công ước Ngăn ngừa và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng và luật pháp quốc tế về nhân quyền.
Về chiến tranh tại Gaza, Nhật báo Kinh tế Lê Seco cho biết Thủ tướng Israel đang lo ngại về khả năng tòa án quốc tế truy tố.
Nhiều bộ trưởng và quan chức cao cấp trong quân đội Israel cũng có thể bị nhắm đến. Theo Lezeko, thì cho đến nay, việc Thủ tướng Israel có thể bị kết án vì tội ác chiến tranh, bị tòa án quốc tế truy nã, chỉ là ước mơ của một số quốc gia hay tổ chức phi chính phủ. Thế nhưng, giờ đây chính ông Benjamin Netanyahu đang xem xét rất nghiêm túc về khả năng này. Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Israel đã tổ chức một cuộc họp khẩn với một số thành viên của chính phủ, mục tiêu là chuẩn bị các bào chữa để chống lại các khả năng bị tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Hay.
Trong lĩnh vực khí hậu môi trường, Le Monde cho biết khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với đợt nóng gây gớm.
Tại Thái Lan, Miến Điện và Việt Nam hay Philippines, nhiệt độ nhiều nơi lên đến 40 độ C, thậm chí 45. Nhiệt độ nhiều nơi vượt quá kỷ lục của năm ngoái. Lễ hội cổ truyền té nước đầu năm Sông Khan của Thái Lan vào ngày 13 tháng 4 vừa qua lại thiếu nước. Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo nhiệt độ cao đến 43 độ C tại nhiều tỉnh phía Nam trong suốt tháng 4 mới là tháng đầu của mùa khô nóng. Biến đổi thời tiết do nhiệt độ gia tăng vì biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của Đông Nam Á mà là của toàn cầu. Hãm lại là biến đổi khí hậu là thách thức lớn, làm thế nào để thu hút được người dân tham gia vào cuộc chiến khí hậu là nội dung chính của bản báo cáo của Quỹ Jean-Georges tại Pháp gửi đến các lãnh đạo chính trị châu Âu.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Thành, sau đây mời quý vị nghe tạp chí xã hội, Chi Phương phỏng vấn nhà văn Kim Thúy, công dân Canada gốc Việt, người từng đoạt giải văn học pháp ngữ của chính phủ Canada và được đề cử giải Tân Hàn Lâm Văn học lập ra năm 2018, thay thế cho giải Nobel Văn học.
Tạp chí xã hội.
Năm nay, sứ nói tiếng Pháp tại Canada, Quebec là khách mời danh dự của Hội sách Paris Festival du Livre diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 ngay dưới chân tháp Eiffel tại Grand Palais Éphémère. Kim Thúy là một trong 42 nhà văn thuộc phái đoàn Quebec đến giới thiệu với độc giả tại thủ đô Pháp những tác phẩm xoay quanh các chủ đề về chiến tranh, về tình yêu, tình người hay về con đường tị nạn trong gai hay những cố gắng hòa nhập vào một nhịp sống mới nơi xa xứ. Tác phẩm đầu tay Ru được xuất bản năm 2009 là một trong những cuốn truyện làm nên tên tuổi của Kim Thúy, đã được dịch ra hơn 28 thứ tiếng và xuất hiện tại hơn 40 quốc gia. Cuốn sách là những mảng ký ức được lắp ghép, là những cuốn tự sự dưới góc nhìn của một cô bé 10 tuổi, sinh ra trong gia đình trung lưu ở Sài Gòn, theo gia đình lên thuyền rời khỏi Việt Nam sau năm 1975, là những chiêm nghiệm về cuộc đời với vô vàn những đối lập về những số phận thăng trầm của gia đình thuyền nhân ra vào Quebec năm 1979. Hiện sinh sống tại Montreal và dành toàn thời gian cho văn chương, Kim Thúy cũng đã cho ra mắt nhiều cuốn sách khác như là Mãn, Vi, A Toa, Em, v.v. Tất cả đều bằng tiếng Pháp. Nhà văn gốc Việt đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng văn học của toàn quyền Canada. Bà cũng được đề cử giải Tân Hàn Lâm Văn Học vào năm 2018. Trước khi trở thành nhà văn, Kim Thúy từng trải qua cuộc sống tại những trại tị nạn tạm bợ ở Malaysia, từng lênh đênh trên biển không rõ phương hướng, nhưng bà cũng đã từng ngồi băng ghế tại trường luật ở Montreal. Bà gia nhập đoàn luật sư Quebec năm 1995, làm việc cho hãng luật Canada Sikerman Elliott và có chuyến công tác dài hạn tại Việt Nam vào những năm 1990. Bà cũng từng làm không ít việc từ thợ may, đầu bếp, chủ nhà hàng cho đến nhân viên lãnh sự Canada tại Sài Gòn hay cố vấn cho cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Canada tại Việt Nam.
Nhân hội sách Paris, RFI tiếng Việt đã có dịp trao đổi với nhà văn Kim Thúy. Xin cảm ơn bà Kim Thúy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Trước tiên, xin được hỏi về cuốn sách đầu tay của bà, được xuất bản năm 2009 và cho đến nay vẫn là một trong những cuốn nổi tiếng nhất, với hơn 800.000 đầu sách được bán ra trên khắp thế giới. Lúc đó, bà khoảng hơn 40 tuổi, từng làm nhiều công việc khác nhau, đã có gia đình và quyết định viết sách. Vậy đâu là động lực khiến bà quyết định cầm bút viết về câu chuyện của mình, khai thác những ký ức của tuổi thơ?
Thật sự là mình không có quyết định, đó là vì cứ khi mà lái xe đấy, mà trước đèn đỏ thì hay ngủ gục ấy thì lại bị tai nạn xe. Thành ra cái cách mà để mà đừng có gục ấy thì là bắt đầu viết những cái danh sách, những cái vấn đề mình phải làm ngày hôm sau. Sau một thời gian thì không còn ý đề nào khác để mà làm những cái danh sách đó, thì nó mới bắt đầu là viết. Nhưng mà thật sự là không biết là mình đang viết cơ, chỉ là làm sao để mà cái đầu mình nó tiếp tục làm việc để mà không ngủ gục. Đấy, thành ra là cái viết này không phải là có một cái ý định gì chính xác từ hồi đầu. Rồi sau đấy thì là có bạn bè nói là phải viết tiếp đi. Rồi thật sự là mình không có gửi, chỉ là những cái nốt ghi chép lại thôi. Thì người bạn nó mới đem đi một cái nhà xuất bản. Thì cái nhà xuất bản đó chấp nhận. Thì trong mà khi mà đem cái mấy cái tờ giấy đấy đi thì còn không có cái tựa cơ, và cũng không có tên, và không có số trang luôn. Nó chỉ là một đống giấy như thế này thôi. Thì khi mà cái nhà xuất bản chấp nhận thì tự nhiên thì thành cuốn sách. Vì có cuốn sách thì giờ mình thành là nhà văn, chứ thật ra không phải là tại mình nhà văn mà mình viết sách đó. Đi ngược lại.
Tại sao các cuốn sách của bà dù đều được viết bằng tiếng Pháp nhưng tựa đề hầu hết được đặt bằng tiếng Việt và thường là những từ rất ngắn như Ru, Mãn, Vi hay Em?
Tiếng Việt của mình rất là nhiều những cái từ ngắn như vậy và đầy ý nghĩa. Vi thì đối với tiếng Việt của mình là cái gì nó rất là nhỏ, đúng không? Nhưng mà Vi theo cái tiếng Pháp, theo cái homonym, cái son á, thêm chữ ơ nữa thì là một cái gì nó vô cùng là lớn, to lớn. Cùng lúc giống như Em, tiếng Pháp thì Em có nghĩa là em mê, thương, yêu, thích, đủ thứ hết, mà là bằng imperatif, tức là bắt buộc phải yêu, bắt buộc phải thương trong một cái từ đó. Một cái từ rất nhỏ, hai chữ hay ba chữ thôi, nó có thể nêu được lên cái ý tưởng của hai văn hóa. Và nhiều khi hai cái văn hóa nó lại gặp nhau ở trong cái chữ đây. Đối với Sư rất là vui, là tại vì hai cái văn hóa đó đều là trong trong đầu óc của mình và trong cái tim của mình mà.
Trong hầu hết các sáng tác của bà, dường như các cuộc chiến tranh ở Việt Nam là chủ đề bao trùm khắp các câu chuyện được kể.
Có thể nói chiến tranh là tại vì suy sanh trong cái thời điểm đấy, những cái cảm xúc thường á, hàng ngày á, mình vui hay buồn nó cũng chỉ là ít như thế này thôi. Nhưng mà trong những cái thời điểm mà khó khăn á, thì cái cảm xúc á, nó là buồn cũng nhiều mà vui cũng nhiều, thành ra có thể viết rất là dễ. Không phải dễ nhưng mà có nhiều chuyện để viết. Tại vì cái quá là nhiều cảm xúc, vừa vui vừa buồn lẫn lộn với nhau, vừa đau vừa sướng. Sau 15 năm thì tự nhiên mình cảm thấy mình có cái trách nhiệm để nói lên những cái việc mà coi như là lịch sử sẽ không ghi lại chuyện của những người vượt biên, ví dụ của Việt Nam, thì tự nhiên ở tại Việt Nam sẽ không có vào sách lịch sử, đúng không? Thế nên tôi rất là mong là sẽ rất là nhiều người viết, không phải một mình mà tất cả, để mà giữ lại những cái câu chuyện và một cái thời điểm của xứ Việt Nam mình đã xảy ra ngay lúc đó, thế thôi. Lịch sử rất là quan trọng để mà mình hiểu mình từ đâu đến, để rồi mình có thể nhìn vào tương lai và quyết định là mình tiếp tục như vậy hay là mình thay đổi hay là mình có cái gì hay hay dở. Đối với xứ lịch sử là lịch sử thôi, đó là những cái chuyện xảy ra trong một cái thời điểm. Cái vấn đề đây là không phải để nêu ra cái hay hay cái dở, mà là chỉ nhắc lại những chuyện gì đã xảy ra.
Trong cuốn Ru, bà từng nói ngắn gọn về trải nghiệm trở về Việt Nam, làm việc với những người từng ở phe đối lập. Vậy điều gì khiến bà đưa ra quyết định này?
Khi mà mình có dịp trở về Việt Nam làm việc, thì là đã mấy chục năm sau khi chiến tranh chấm dứt. Thì nếu mình tiếp tục nhìn một người Việt Nam khác là người đó đã làm cho mình phải khó khăn hay là thế này, thì đối với suy cái đó giống như là mình tiếp tục chiến tranh, mình phải chấp nhận là chiến tranh đã chấm dứt, và từ đó trở đi mình phải ngồi xuống nói chuyện với nhau để làm sao mình hiểu nhau. Và vì thế suy có cơ hội trở về Hà Nội gặp những người mẹ, những người đàn bà đã quá phụ, mất con, mất anh, mất em, mất bố, mất... thì mình cảm thấy cái đau nó y như những người mẹ khác. Bất cứ người con đó là lính của bên này hay bên kia, cái đau buồn đó nó vô cùng, cái chiều sâu của cái đau buồn đó nó là vô cùng sâu, vô cùng buồn. Và cái buồn nó giống nhau hết. Thành ra mình phải quên đi cái chuyện là ai là bên phe nào. Và phần lớn những cái người trẻ đó 14, 15 tuổi không có chọn. Mình không có cái quyền chọn và không có cái privilege để mà chọn. Tùy mình nói mình sanh thôi, thì mình sẽ bên phía A hay bên phía B, đúng không? Thành ra đối với tôi rất là quan trọng là bây giờ mình phải làm sao để mình có thể ngồi xuống cùng nói chuyện với nhau và cùng chia sẻ cái đau buồn đó, và để làm sao từ cái đau buồn đó mà bây giờ mình phải thương nhau. Emmy dans la forme impérative, em thành ra là mình phải ngồi xuống với nhau và đấy, có thể là khóc chung với nhau để mà rồi cười chung với nhau nha. Gần 50 năm rồi.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương, sau đây là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên tập. Dầu hỏa thế giới tạm đứng ngoài chảo lửa giữa Iran và Israel.
Tạp chí kinh tế. Thị trường dầu hỏa thế giới vẫn ổn định trước mối đe dọa chưa hoàn toàn được dập tắt về một cuộc chiến giữa Israel với Iran. Ưu tiên của Tehran là bảo vệ các giếng dầu vào lúc mà Trung Đông không còn là nguồn cung cấp duy nhất cho thế giới, vì những tính toán chính trị trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mà Washington trở thành tấm bia đỡ đạn cho các cơ sở năng lượng của Iran, tránh để khủng hoảng về dầu lửa tái diễn và đánh thẳng vào túi tiền của cử tri Mỹ. đành rằng giá dầu trên thế giới đã tăng lên thêm 17% từ đầu năm đến nay, nhưng kể từ khi Israel và Iran trực tiếp khiêu khích lẫn nhau từ đầu tháng 4 2024, thị trường vàng đen vẫn được xem là ổn định. Giá một thùng dầu vẫn được giữ ở ngưỡng trên dưới 90 đô la một thùng. Israel oanh tạc vào tòa đại sứ Iran ở Damas, thủ đô Syria, hôm mùng 1 tháng 4. Thế rồi hơn một chục ngày sau đó thì đến lượt Tehran đáp trả đích đáng trong đêm 13 tháng 4. Cộng đồng quốc tế lại hồi hộp chờ đợi chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trả đũa, vào lúc ông đang bị công luận Israel mạnh mẽ chỉ trích là xa lầy ở Gaza. Cộng đồng quốc tế thì quy trách nhiệm cho Israel về thảm họa nhân đạo nhắm vào hơn 2 triệu người Palestine ở Gaza. Tất cả các nhà quan sát đồng loạt cho rằng, vì những lý do đối nội, cả Iran lẫn Israel đều bị dồn vào chân tường. Trả lời đài phát thanh France Culture hôm 17 tháng 4, chuyên gia về dầu hỏa Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, giải thích về tầm mức chiến lược của khu vực Trung Đông trên bàn cờ năng lượng quốc tế, mà qua đó, một phần chìa khóa tăng trưởng của thế giới đang được đặt trong tay mỗi một đối tác tại khu vực này.
Le Moyen-Orient, c'est une région clé dans le système pétrolier et gazier d'ailleurs mondial.
Trung Đông là một khu vực chủ chốt trên bàn cờ dầu hỏa và khí đốt của thế giới. Đây là nơi cất giữ 50% trữ lượng dầu và 40% khí đốt trên trái đất. Trung Đông cũng là nơi sản xuất và xuất khẩu một phần lớn năng lượng cho nhân loại. Năm cường quốc dầu hỏa trên thế giới đều tập trung cả ở khu vực này, theo thứ tự là Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Iran và Qatar là hai nguồn dự trữ khí đốt lớn nhất cũng ở Trung Đông. Do vậy, nếu như xảy ra căng thẳng trong khu vực, đương nhiên là thị trường dầu hỏa sẽ rất dễ bị khuấy động.
Song có nhiều khác biệt ở thời điểm hiện tại so với hồi thập niên 1970-1980, Trung Đông giờ đây không còn độc quyền để cung cấp dầu hỏa cho thế giới, và cỗ máy công nghiệp của các nước phát triển nhất trên địa cầu thì cũng đã bớt lệ thuộc vào vàng đen.
Grâce à leur pétrole de schiste, et à leur gaz de schiste produit aux États-Unis.
Nhờ có dầu và khí đá phiến mà Hoa Kỳ này đã trở thành nguồn xuất khẩu số 1 trên thế giới cả về dầu hỏa lẫn khí đốt, tức là nước Mỹ đã qua mặt cả Ả Rập Xê Út và Nga để thống lĩnh hai thị trường này. Đây là một thay đổi chưa từng có. Ở thời kỳ chiến tranh Kippur, những năm 1973-1974, nhân loại chưa biết khai thác dầu và khí đá phiến. Ngoài ra, giờ đây Canada cũng đã trở thành một nguồn cung cấp quan trọng của thế giới, đứng hàng thứ tư. Thành thử là thế giới có những nguồn cung cấp khác và không còn bị phụ thuộc vào một mình khu vực Trung Đông. Dù vậy, Trung Đông vẫn là một mỏ dầu của thế giới, và thế cân bằng trên thị trường năng lượng phụ thuộc vào Trung Đông. Đương nhiên là nếu tình hình trong vùng xấu đi và tác động trực tiếp đến các hoạt động trong ngành dầu khí, thì lập tức giá dầu và khí đốt bị biến động.
Trong cuộc chiến giữa các nước Ả Rập và nhà nước Do Thái, chiến tranh Kippur năm 1973, nhiều nước Ả Rập đã mạnh tay ngừng xuất khẩu dầu hỏa cho phương Tây. Giá dầu đã nhân lên gấp 4 lần, và đấy là cơn sốt dầu hỏa lần thứ nhất. Đến những năm 1979-1980, sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran và tiếp theo đó là 8 năm chiến tranh Iran-Iraq, thì nhiều tàu dầu đã bị tấn công ở vùng vịnh và giá dầu lại bị đẩy lên cao. Hai cơn sốt dầu hỏa của thập niên 70-80 đã khép lại thời kỳ vàng son của các nền công nghiệp trên thế giới vốn rất phụ thuộc vào dầu hỏa của Trung Đông. Kinh nghiệm ấy vẫn còn ám ảnh chính giới cho đến tận ngày hôm nay.
Điều rõ ràng là thời điểm 2024, Trung Đông vẫn chiếm một vị trí then chốt trong thị trường dầu khí. Khu vực này đang phải đối mặt với ba cuộc xung đột khác nhau. Ở Syria từ 2011, ở Yemen từ 2016 và gần đây nhất là tại Gaza. Đương nhiên là giới giao dịch trên thị trường, chính giới và các nhà ngoại giao không ai muốn một cuộc xung đột thứ tư nổ ra trong khu vực. Nếu như xảy ra xung đột giữa Israel và Iran, thì cuộc chiến này sẽ nguy hiểm hơn cả ba cuộc xung đột hiện nay rất nhiều.
Thêm một lo ngại khác liên quan đến nguy cơ eo biển Ormuz bị phong tỏa. Eo biển này là cửa ngõ đưa đến 20 hoặc là 30% dầu hỏa và khí đốt của Trung Đông ra bên ngoài. Nhưng không lo Iran đóng cửa eo biển Ormuz, vì tháng 3 vừa qua, chính quyền Tehran thông báo đầu tư 13 tỷ đô la cho thập niên sắp để phát triển 6 mỏ dầu ở các khu vực phía nam và tây nam Iran. để nâng cao sản xuất lên đến 4 triệu thùng dầu một ngày thay vì 3 triệu như hiện tại, và phần lớn là để xuất khẩu. Francis Perrin, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp giải thích tiếp.
La Syrie est un petit producteur de pétrole. Le Yémen est un petit producteur de pétrole.
Syria chỉ là một chủ lưu về dầu hỏa, còn Yemen thì cho đến trước chiến tranh, tuy có sản xuất dầu và xuất khẩu khí đốt nhưng cũng không đáng kể. Gaza và Israel cũng không xuất khẩu dầu. Thế nhưng Iran là một cường quốc cả về dầu hỏa lẫn khí đốt. Đánh rằng từ năm 2018, chính quyền Donald Trump đã siết chặt thêm lệnh cấm vận dầu, không cho Tehran xuất khẩu để thu vào ngoại tệ. Hoa Kỳ muốn bóp nghẹt kinh tế Iran, nhưng cái biện pháp trừng phạt đó chưa bao giờ được áp dụng nghiêm ngặt. Chính quyền Biden từ năm 2021 tuy vẫn duy trì các biện pháp cấm vận dầu của Iran, nhưng cũng không quá sốt sắng trong việc giám sát các hoạt động mua bán dầu của quốc gia này. Thành thử trong thời gian qua, Iran vẫn thu về được ngoại tệ nhờ xuất khẩu dầu hỏa cho một số đối tác. Do vậy, nếu xảy ra xung đột với Israel, thì Tehran sẽ bị mất mát nhiều.
Vì quyền lợi của chính mình, Iran như vậy sẽ không dại dột để lao vào một cuộc đối đầu vũ trang quyết liệt hơn nữa với Israel hay là đóng cửa eo biển Hormuz. Thế nhưng về phía Tel Aviv, giới quan sát cho rằng giải pháp quân sự ở Gaza hay là với kẻ thù không đội trời chung Iran là lá bùa hộ mạng cho sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Netanyahu. Do vậy, lo ngại thứ ba có thể đẩy giá dầu lên cao nếu như Israel nhất quyết tấn công vào các cơ sở công nghiệp dầu khí của Iran. Tuy nhiên, trước mắt kịch bản này đã không xảy ra nhờ áp lực của Mỹ.
L'administration Biden n'a pas envie de voir une montée des prix du pétrole, donc une montée des prix des carburants.
Chính quyền Biden không muốn trông thấy giá dầu bị đẩy cao, vì như vậy có nghĩa là người Mỹ sẽ phải chi ra nhiều tiền để mua xăng. Ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống, ông Biden biết là sẽ gặp khó khăn trong trường hợp này, và khu vực Mỹ dễ bị ảnh hưởng vì giá xăng dầu. Nhà Trắng không muốn Israel tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran, nhưng tại Israel và Hoa Kỳ thì một số tiếng nói lại muốn kịch bản đó xảy ra.
Cho đến ngày 23 tháng 4, có thể nói là thị trường dầu hỏa thế giới đã không bốc cháy sau khi mà Iran cũng như là Israel đều đã trả đũa đối phương và cùng có dấu hiệu muốn dừng lại tại đây, tránh đẩy Trung Đông vào một cái thế nguy hiểm hơn. Đương nhiên giới trong ngành cho rằng, trên thị trường dầu hỏa thì ngọn lửa nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào, song các nhà môi giới tạm an tâm trước một số những chốt an toàn, chẳng hạn như là Hoa Kỳ nay đã trở thành nguồn sản xuất dầu số 1 trên thế giới, hơn cả Ả Rập hay là Nga. Thứ hai là Tehran cũng hiểu ý của Mỹ nên đang tận dụng thời cơ này để phát triển ngành công nghiệp dầu hỏa. Thứ ba là bản thân các ông lớn trên bàn cờ năng lượng ở Trung Đông như Ả Rập Xê Út hay Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất v.v. đều muốn tập trung để phát triển kinh tế, mà công cụ hiệu quả nhất có được trong tay là dầu hỏa và khí đốt. Các quốc gia này biết là họ không còn độc quyền và Mỹ đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh rất lợi hại. Cuối cùng, điều mà khiến giới trong ngành lo ngại hơn cả hiện nay có lẽ là viễn cảnh tăng trưởng của Trung Quốc cũng như là của Liên hiệp châu Âu bị chững lại và những chuyển biến trên thị trường quốc tế do tác động chiến tranh Ukraine gây nên. Nhìn đến nước Nga, một cột trụ khác trên thị trường năng lượng dầu khí của thế giới, Nga cũng đang bị cấm vận, đã phải giảm mạnh lượng xuất khẩu sang châu Âu, cho nên Moscow đã lao vào một cuộc chạy đua săn lùng những thị trường mới. Nga là một thành viên khá độc lập trong khối OPEC mở rộng. Nói cách khác, một trong những lý do vì sao mà thị trường dầu hỏa thế giới chưa bị bốc cháy là do các nguồn cung cấp hiện đang rất dồi dào, mà không chắc là mức tiêu thụ sẽ còn vững chắc trong tương lai gần.
Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố gửi vũ khí cho Ukraine ngay từ tuần này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bắc Kinh gây sức ép với Trung Quốc nhưng vẫn cố giữ ổn định quan hệ song phương. Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, 2023 là năm thụt lùi về nhân quyền, trật tự quốc tế bên bờ sụp đổ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân, nguy cơ leo thang với Nga. Theo dòng thời sự, quan hệ Trung Quốc, châu Phi và nỗi lo sợ choáng váng của phương Tây. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về những ngộ nhận của phương Tây về quan hệ Trung-Nga. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ năm 25 tháng 4 năm 2024.